siêu cấp cường giả, chương 609, xuất ngoại 1, gocchuyenaudio.com, màn đêm buông xuống, trong một gian phòng trên tầng cao nhất của Liên minh Hoa Hạ. Gia chủ, bọn họ đã đến ở dưới lầu rồi. Khi tịch nhân đỉnh uống xong ly trà thì bảo tiêu của hắn liền tiến lên, cung kính hội báo, giọng nói có chút khẩn trương. Khẩn trương là bởi vì thân là ngoại vệ của ám vệ tịch gia nên đây là lần đầu hắn chịu trách nhiệm bảo vệ tịch nhân đình. Còn về phần tại sao tịch nhân đình lại để cho hắn làm bảo tiêu, những nội vệ ám vệ tịch gia kia đi đâu thì hắn cũng không biết rõ. Pha cho tôi một ấm trà nữa. Tịch nhân đình nghe vậy đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, phân phó một câu, rồi đi ra cửa tính toán muốn tự mình đi chào hỏi. Ở nước Cộng Hòa, người có thể làm cho tịch nhân đình tự mình đi chào hỏi thì không nhiều lắm nhưng Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu đều được cho một trong số đó, đêm nay ba người đều là khách của tịch nhân đình tự nhiên là muốn tự mình đi ra. Rất nhanh, tịch nhân đình đã xuống dưới lầu thấy được ba người Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu, ba tịch nhân đình mỉm cười tiến lên chào hỏi, hàn huyên vài câu rồi đi vào. Nói vậy các ông cũng đã biết chuyện Đông Lai sẽ phản kích. Sau khi ngồi xuống thì tịch nhân đình lấy thân phận là chủ nhân rót trà cho ba người, rồi mới nói ra mục đích lần này. Tôi muốn gặp các ông là đại biểu cho Đông Lai, nói cho các ông biết kế hoạch cụ thể, tiếp đó là nói về cách phản kích lại Diệp gia. Tịch lão, Đông Lai thật có biện pháp sao? Tịch nhân đình vừa dứt lời, Tần Hồng Sơn liền nhịn không được mở miệng hỏi, từ nói Tần Tranh thì hắn đã biết được Bùi Đông Lai muốn phản kích nhưng mà lúc này nghe được chính miệng tịch nhân đình nói ra điểm này thì hắn vẫn có chút kinh ngạc. Tiêu Nguyên Thanh cũng từ Tiêu Cuồng biết được chuyện này, trong lòng hắn càng kinh ngạc hơn Tần Hồng Sơn, mà về phần Bạch Hà Sầu thì không biết gì cả, nên nghe tịch nhân đình nói thế liền kinh hãi. Trong lúc nhất thời, ba người đều nhìn về tịch nhân đình, đợi tịch nhân đình giải thích. Phương án của hắn là như thế này. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, tịch nhân đình thấy thế, mỉm cười kể lại kế hoạch của Bùi Đông Lai. Khi hắn kể ra thì có thể thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt ba người Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu không có biến mất mà ngày càng đậm hơn, đợi tịch nhân đình nói xong thì ba người khẽ há miệng, bộ dạng tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Một mặt bọn hắn khiếp sợ vì kế hoạch lần này của Bùi Đông Lai thật sự quá lớn mật, tuy rằng vẫn dùng chiêu rút củi dưới đáy nổi nhưng mà so với việc huyết tẩy thôi ra SQ thì khó khăn lại càng gấp trăm lần. Về phương diện khác thì bọn hắn rất tò mò tại sao Bùi Đông Lai lại có thể nắm rõ được quan hệ của các gia tộc thế lực lớn bên NB, từ đó có thể nghĩ ra kế hoạch này. Thật không dám giấu, là tôi cung cấp tin tức những thế lực gia tộc lớn bên NB cho nó, còn về phần phân tích mỗi quan hệ phức tạp giữa các gia tộc này thì tôi không biết. Tịch nhân đình cười khổ, bất quá, có thể khẳng định chính là nếu phân tích của hắn hoàn toàn chính xác thì kế hoạch của hắn có thể thực hiện được. Ừ, ba người Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu đều gật đầu. Hắc, nếu tiểu tử đó làm được những chuyện kia thì tuyệt đối có thể trả lại cho lão gia Diệp Thạch kia một bạt tai. Gật đầu xong, Tiêu Nguyên Thanh, gocchuyenaudio.com, nhịn không được mà cảm khái. Đông Lai không chỉ muốn trả lại một bạt tai cho Diệp gia, hắn còn muốn Diệp gia hoàn toàn bị thương nặng, khiến Diệp gia nguyên khí đại thương. Tịch nhân đình trầm giọng nói. Đây cũng chính là mục đích thứ hai mà hôm nay tôi tìm gặp các ông, dựa theo ý của Đông Lai thì hắn muốn chúng ta lấy chuyện này làm lợi thế, đàm phán với mấy lão nhân ở phía sau của Diệp gia. Một khi kế hoạch này của Đông Lai thành công thì chứng minh chúng ta lấy đại cục làm trọng, vững vàng chiếm được một chữ lý, còn có thể khiến Diệp Thạch ở trước mặt mọi người nhận ra sự ngu ngộ của mình, có như vậy thì mới khiến đám lão nhân ủng hộ Diệp gia buông tay. Lại nghe tịch nhân đình nói thế thì Tần Hồng Sơn cũng mơ hồ có chút kích động, hắn biết rõ, nếu sự tình lần này có thể thành công, chẳng những Bùi Đông Lai, Tần gia đều hóa giải nguy cơ trong tương lai, ngược lại Tần gia có thể đoạt được ngôi vị gia tộc đệ nhất nữa. Nói rất đúng, nhưng quan trọng là phải xem biểu hiện của tên tiểu tử đó. Vẻ mặt Bạch Hà Sầu cơ trí nói, hiển nhiên hắn rất rõ, nếu Bùi Đông Lai không làm được chuyện này thì mọi chuyện sẽ toi công. Nghe được Bạch Hà Sầu nói thế thì ba người Bạch Hà Sầu trong lời nói, tịch nhân đình, Tiêu Nguyên Thanh cùng Tần Hồng Sơn đều trầm mặc lộ ra bộ dạng chờ mong. Cùng lúc đó, trong biệt thự quận Gôn ở Đông Hải, sau khi dùng xong bữa tối thì Hạ Y Na cùng Tần Đông Tuyết giúp Bùi Đông Lai thu thập hành lý. Đông Lai, lần này cậu đến NB thật sự không có việc gì sao? Sau khi thu thập xong thì Hạ Y Na nhìn vào Bùi Đông Lai, hỏi ra lo lắng trong lòng mình. Nghe Hạ Y Na hỏi thế thì ánh mắt của Tần Đông Tuyết cũng nhìn vào Bùi Đông Lai tỏ ra lo lắng. Nàng đã xem qua kế hoạch lần này của Bùi Đông Lai, đối với Bùi Đông Lai thì nàng vô cùng tin tưởng nhưng mà cũng nghĩa là nàng không lo lắng Bùi Đông Lai, dù sao trên thế giới này không có tuyệt đối, càng không có một kế hoạch nào mà an toàn 100% được. Yên tâm đi, không có việc gì. Bùi Đông Lai cầm ba lô cười nói, ánh mắt thấy hai người vẫn còn tỏ ra lo lắng thì cười khổ. Các cậu đã thấy khi nào tớ làm việc gì mà không nắm chắc chưa?
Cậu cậu cũng không cần đi, có thể ở phía sau chỉ đạo là được mà.
Hạ Ina lại hỏi. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu. Tớ không thể để cho Tịch Hồ xông pha chiến trận, bản thân mình thì ở phía sau, huống chi còn có một số việc bản thân tớ phải tự làm, hơn nữa tớ cũng muốn biết rốt cuộc là những cao thủ đang ẩn giấu bên nước ngoài có thực lực như thế nào.
Cẩn thận, nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na biết được không thể thay đổi quyết định Bùi Đông Lai, vì thế Tần Đông Tuyết không có khuyên can nữa mà là nhẹ giọng.
Tớ và Y Na đợi cậu trở về.
Ừ, Bùi Đông Lai gật gật đầu, buông ba lô xuống rồi ôm Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na vào trong lòng, sau đó hôn lên trán của hai nàng. Làm xong mọi chuyện, Bùi Đông Lai buông hai người ra cầm lấy ba lô rồi bước đi. Ra biệt thự, Bùi Đông Lai liền dung nhập vào bóng tối, cả người như quỷ mị, lặng yên không tiếng động rời khỏi biệt thự quận Gôn. 2 giờ sau, trong một chiếc máy bay khởi hành DNB.
Đông Lai, sau khi cậu đeo tấm mặt nạ ra người này thì không nói đến người NB, ngay cả tôi cũng không nhận ra cậu.
Sau khi đi vào máy bay thì Tịch Hồ dừng bước lại, nhìn Bùi Đông Lai đã dịch dung cách mình không xa, cảm thán.
Miêu gia ở Tây Nam quả thật không hổ là thế gia.
Góc truyện audio.com, đồng y đệ nhất y thuật thần thông A, nếu không phải tin tưởng với y thuật của Miêu gia gia thì tôi cũng không dám hành động tùy tiện.
Đeo tấm mặt nạ ra người, ăn mặc như một thành viên trong đám người đàm phán, Bùi Đông Lai gật đầu cười.
Sở dĩ hắn không có nóng lòng DNB là hoàn toàn bởi vì đợi Miêu lão gia tử tạo ra tấm mặt nạ ra người, thẳng cho tối hôm qua, Miêu lão gia tử mới gọi đến cho hắn nói rằng 15 tấm mặt nạ ra người đã được làm xong.
Tịch Hồ nghe vậy, âm thầm cảm thán kế hoạch chu đáo chặt chẽ của Bùi Đông Lai, đồng thời ánh mắt không nhịn được mà nhìn về 18 nội vệ ám vệ Tịch gia. Trong 18 người này chỉ có 4 người để nguyên diện mạo, 14 người khác thì đeo tấm mặt nạ ra người của Miêu lão gia tử, biến thành bộ dạng của 18 ngoại vệ ám vệ Tịch gia, thậm chí vì muốn bảo đảm an toàn nên Bùi Đông Lai đã yêu cầu những người kia phải có cùng vóc dáng với ngoại vệ, có như vậy mới có thể thay đổi một cách hoàn mỹ được.
Muôn người chờ mong, Bùi Đông Lai mang theo 18 nội vệ ám vệ Tịch gia thẳng tiến NB.
Cách chương.